Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Năm điều quán tưởng phải thường xét ra, ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua cân ta. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mặn lành. Ta đây sự trước sẵn dành, thế nào tránh thoát từ sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi việc mà. Ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phần mình cớ.
Thưa toàn thể quý Phật tử, chiều hôm nay chúng ta được học sang Trung Bộ Kinh, nếu nói theo hệ Pali và nếu nói theo hệ Hán Tạng đó thì gọi là Trung A Hàm. Và chúng tôi cũng có lược trích những bài ngày xưa chúng tôi được học với Hòa Thượng Ân Sư để học lại với toàn thể đại chúng. Như vậy thì phần kinh này chư huynh đệ Phật tử Phú Lâu Na cũng như Phật tử trong đạo tràng đã chung nhau đóng góp để có được cái bản kinh niệm thân Trung A Hàm cho đạo tràng học hôm nay. Vậy xin hỏi tất cả quý Phật tử đã nhận được kinh đủ chưa? Dạ rồi, vậy thì tốt lắm. Xin được cảm niệm công đức của tất cả quý Phật tử trong đạo tràng đã phát tâm cúng dường pháp thí để cho hội chúng có được kinh của Phật chúng ta học và nương theo đó tu hành. Tôi được Phật tử Chánh Thông Giác, không biết có phải không, được trình lên thì cái số tiền của quý Phật tử đóng góp được dư ra 1-2 triệu gì đó, tôi không nhớ rõ, mà trình thì rất là rõ. Như vậy cũng trình lên đại chúng và tôi gửi cái phần tiền đó lại cho Phật tử Chánh Thông Giác giữ, bởi vì cũng nên có cái quỹ chung để sau này đạo tràng có cần những kinh sách gì khi mà chúng ta cùng học tập với nhau, hoặc là chia sẻ những tài liệu Phật Pháp trong những dịp là Phật Đản, Vu Lan hay là Xuân, thì chúng ta cũng có trích liền, không phải bị lúng túng. Vì vậy tôi cũng công khai để cho Phật tử biết, thấy rõ ràng chúng ta không có thiếu tiền, và cái tiền còn dư được sung quỹ để cho Phật sự Pháp Bảo được tốt đẹp và có niềm tin đối với toàn thể quý Phật tử. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp bản kinh Niệm Thân, là một bài kinh nhỏ trong bộ Trung A Hàm. Và tôi cũng có thưa qua với lại toàn thể hội chúng, khi nói đến A Hàm, tức là pháp quy, là những cái phép tắc, những câu pháp, những quy điều mà Đức Phật đã dạy cho tỳ kheo, tỳ kheo ni, cũng như là cận sự nam, cận sự nữ, tức là quý Phật tử đó, trong suốt cuộc hành trình quá đạo của Thế Tôn, và được biên tập lại thành 4 bộ A Hàm là căn bản, sau này thêm một bộ nữa là tiểu bộ kinh á, trong đó có bộ pháp cú. Pháp cú nằm trong tiểu bộ kinh, chúng ta đã được học rất hay. Thì đây là pháp quy, có nghĩa là những cái bài pháp rất là chân thật, quy củ và gần gũi với chúng ta. Mà chữ trung đó thì thuộc loại là trung bình. Vừa rồi chúng ta học một bài kinh Phạm Động đó, là thuộc về trường A Hàm, tức là những bài kinh dài, chữ trường là dài. Hôm nay chúng ta học những bài kinh vừa, mỗi một bộ như vậy chúng ta học có một bài thôi, tức là rất là ít, để lấy cái tinh thần biết là thời Phật Thế Tôn đã dạy như vậy đó, dạy kỹ, và cái nhìn của Đức Phật, cái thấy của Đức Phật nó siêu việt chúng ta. Mà cái siêu việt đó không phải do tưởng tượng, lý luận, mà do tu, tu mà thấy như vậy đó. Để chúng ta mới cảm nhận được rằng cái năng lực của chúng ta rất lớn, nhưng mà chúng ta không sử dụng được, chúng ta dùng không tới. Do vì dùng không tới đó, cho nên chúng ta nghèo thiếu và yếu đuối, không có năng lực. Thật ra là tại vì mình không biết dùng, hoặc là mình không biết cách để mà sử dụng hết cái nguồn gia bảo của mình. Và thật là phước hạnh cho chúng ta khi mà chúng ta có được những bản kinh này ở trong tay. Giống như mình đi đường đó, không biết đường đi mà cần đến nơi đó lắm, thì cái bản đồ trong tay rất là có giá trị và là đại ân nhân của chúng ta. Ở trong cái thời buổi mà con người tâm tư rất là nhiễu loạn, nhiều phiền não, nhiều vọng động và nhiều tập nhân không tốt, mà chúng ta có được những lời kinh vàng ngọc như thế này, thì biết rằng cái phước của chúng ta đó nó lớn. Giống như là mình được sàng lọc, hội chúng còn ngồi đây để nghe lời kinh Phật và để phát tâm tu tập là chủng duyên rất lớn, là những người được sàng lọc trong số người mà phải chịu trầm luân sinh tử từ đời này sang đời khác. Vậy đó mà chúng ta thấy mình còn khó tu. Ý là mình đã có tâm tu và mình là những người hướng về con đường tu tập, nhưng mà mình tu chưa xong và mình cũng còn phiền não, còn mê lầm nhiều lắm. Cho nên biết rằng Đức Phật đã vượt qua bao nhiêu là khó khăn, chứ không đơn giản. Mình tu khó thì mình hiểu rằng Phật tu cũng khó lắm, tại vì Phật cũng là người thôi, phải không? Và Phật tu cũng nhiều đời lắm. Mỗi một đời như vậy á, Đức Phật có rất nhiều công hạnh khó làm mà phải làm cho được, và nhờ đó Phật giác ngộ được chân lý, cho nên mới nói ra những cái lời pháp vi diệu như thế này. Hôm nay chúng ta học cái kinh mà nội cái tựa thôi là mình đã thấy hiểu được rồi. Chữ niệm là ghi nhớ hay là nhớ nghĩ. Như Phật tử tu pháp môn niệm Phật, thử ra mình nói chữ niệm Phật là mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, là quý Phật tử cho rằng quý Phật tử đang niệm Phật. Nếu mà chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật ở trên cái khẩu thôi thì chưa chắc là chúng ta đang niệm Phật. Vì niệm không phải là đọc, mà niệm là nhớ.
Mà nhiều khi nhớ thầm á, sợ nó yếu cho nên người ta phải đọc để làm miệng niệm, tai nghe và tâm nhớ. Như vậy nó chắc hơn. Chứ nhiều khi niệm quen tới mức là tai thì lần, miệng thì niệm, mà tâm không có dính gì hết. Tâm vẫn nghĩ lung tung. Thì có còn gọi là niệm Phật nữa không à? Dạ không, mà gọi là niệm lung tung. Nó rõ ràng như vậy đó. Cho nên không phải nói là tu thiền không niệm Phật, niệm chứ. Vậy mình hay nghe nói là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Chúng ta quen nghĩ niệm là phải đọc lâm râm. Thưa không phải, thiếu. Nếu mà chỉ đọc lâm râm không là chưa đủ. Mà niệm là nhớ nghĩ. Mà niệm liên tục, miên mật là nhớ nghĩ, miên mật. Về ai? Về Phật. Đã. Mà thật ra đó, nếu nói theo giáo lý Đại Thừa hoặc là nói giáo lý mà giải thích sâu rộng cho chúng ta từng được học đó, Đức Phật không phải Đức Phật bên ngoài, mà là Đức Phật nào? Đức Phật nơi mình. Thật ra Đức Phật nơi mình là ai? Là một sự tỉnh táo sáng suốt, chứ không phải là một cái hình tượng. Hình tượng thì đây rồi. Hình tượng này cũng đâu có đẹp như Phật, thưa phải không? Quý Phật tự thấy có ai dám can đảm nói là mình đẹp về dung nhan của mình, nó đẹp như tượng Phật đâu. Không ai dám nói là điều đó. Cho nên về hình tượng thì chúng ta không bàn. Hình tượng này là sắc thân tứ đại, là quyển quá không thật, là nhơ nhiễm. Cái nhân để mà đi tới có cái thân này á là ô nhiễm. Chứ không phải thanh tịnh. Thanh tịnh thì không có thân. Thanh tịnh là không hình, không tướng, không nhiễm. Cho nên tất cả chúng ta ngồi đây đó, ai cũng có cái nhân nhiễm. Vì vậy trong lòng chúng ta đó, tuy là có Phật nhưng mà cũng có nhiễm nữa. Do đó còn phiền não. Do đó chúng ta cũng có dễ bất giác lắm. Chúng ta gặp người giác ngộ thì chúng ta giác theo, mà chúng ta gặp người mê, người phiền não thì chúng ta sẽ sao? Sẽ phiền não theo đó. Bởi vì chúng ta do cái nhân nhơ nhiễm mà thọ cái thân này. Cho nên quý Phật tử cũng không thấy gì là khó hiểu khi mà chúng ta còn mê nhiều thứ lắm. Tuy là đi chùa vậy, nhưng mà đã đi nghe tiếng chuông thì muốn tu, mà nghe tiếng nhạc thì muốn ra đời. Thì nghe tiếng nhạc cái rồi lòng mình cũng du dương theo, rồi cũng thả vọng động theo, rồi nghĩ nhớ nhiều việc riêng tư của mình. Thì những cái đó là những cái loại nghiệp thức. Hôm nay Đức Phật sẽ dạy cho chúng ta niệm thân. Trong cái thân này có cái gì Phật sẽ dạy cho chúng ta, rất là hay. Thì chúng ta biết rằng là nếu mà không có kinh Phật, không có Phật pháp để mà chúng ta học, thì chúng ta không bao giờ nghĩ rằng thân mình là gì? Thân mình là giả. Không bao giờ nghĩ rằng thân mình là tứ đại giai không. Không bao giờ có chuyện đó. Mà một cái khối thân của mình là trung tâm của vũ trụ, là quý nhất trên đời. Cho dù có bị phong hủi đi nữa thì vẫn là số một. Thưa đúng không? Đó là một cái rõ ràng. Nếu không có giáo lý của Đức Phật thì không biết rằng cái sự mê muội này dẫn tới tạo tác nghiệp của chúng ta như thế nào nữa. Cho nên phải nói là giáo lý Đức Phật rất là mình không dùng chữ màu nhiệm, mà nó cái hàm ân của nó dĩ nhiên là màu nhiệm rồi, mà mình chưa có thấy hết màu nhiệm đâu. Tại vì cái sự màu nhiệm của giáo lý Phật không phải là ở cái hiển thị ra cái hình thức màu nhiệm, mà là do sự tu tập của chúng ta mà cảm ứng được sự màu nhiệm. Cho nên cái màu nhiệm của đạo Phật không phải giống nhau đối với tất cả mọi người. Có người tu thấy màu nhiệm, mà có người tu thấy trắng phèo, không có gì màu nhiệm. Tu một thời gian rồi thôi mệt, không tu nữa. Đó là vì chúng ta tu không có đúng, hoặc là chúng ta tu không có tới. Cho nên có nhiều người thì thấy tu hay, mà có nhiều người thấy tu cũng đâu có gì hay. Hoặc là mình tu mà mình thấy những người chung quanh mình, những người thiện hữu tri thức của mình, khi mình thấy không hay rồi mình phan duyên với người đó, mình chán, mình không muốn tu nữa. Mà ý là Phật nhắc mình nhiều lắm đó mà mình vẫn quên. Phật nhắc rất là phong phú, nhiều trường hợp, nhiều câu để cho chúng ta nhớ. Chẳng hạn như Phật nói là y ngữ, y nghĩa, bất y ngữ, y gì nữa, y pháp, bất y nhân, y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Đã. Những cái điều đó Phật nói rõ rồi mà chúng ta cũng quên đó. Phật tử thấy chúng ta hay quên cho nên chúng ta dễ phiền não. Cứ quên mình là chúng ta mất tất cả, chứ không phải là chỉ mất mình đâu. Chỉ cần một phút quên mình thôi thì chúng ta mất tất cả. Mà tất cả là gì? Tất cả là các pháp duyên sinh thôi, chứ cũng không phải tất cả là thiệt. Nhưng mà khi chúng ta quên mình rồi thì chúng ta tạo nghiệp. Chúng ta tạo nghiệp, chúng ta trôi theo nghiệp và chúng ta bị nghiệp vận hành trở lại. Tức là mới đầu đó thì chúng ta thấy là mình thoải mái, mình vui thích khi tha theo nghiệp. Nhưng mà sau khi theo nó rồi thì sao? Thì là mình bị cái nghiệp quay trở lại, quật mình, nghiền nát mình, làm cho mình vô cùng đau khổ. Đó là một cái quá trình tất yếu, chúng sinh nào cũng đi qua như vậy đó. Mà rồi làm như không ra khỏi cái quỹ đạo đó nổi. Mình mới thấy sự khống chế của nghiệp là kinh khủng như vậy. Tôi xin đi vào bản kinh. Phật tử nào trẻ có thể theo dõi được thì mở ra theo dõi. Còn nếu Phật tử lớn tuổi, không có kiến, lười theo dõi thì cứ lắng tai nghe. Tôi sẽ đọc, rồi chúng ta cùng học lại những câu chuyện ngày xưa, những lời pháp ngày xưa của Đức Phật. Ở đây là kinh niệm thân, là nhớ nghĩ về thân. Nhớ nghĩ như thế nào? Thưa đại chúng cùng lắng nghe. Tôi nghe như vậy: một hôm Phật đến nước Ương Kỳ cùng chúng đại tỳ kheo đồng đi đến trụ xứ A Hòa Na Kiện Ni. Sáng sớm Thế Tôn đắp y mang bát vào A Hòa Na khất thực. Thọ thực xong đã quá ngọ, dọn dẹp y bát, rửa tay chân. Thế Tôn lấy tọa cụ vắt lên vai đi vào rừng. Đại chúng đừng có nghĩ vắt lên vai giống như vắt cái khăn lông à. Vắt lên vai nói như vậy thì xấu lắm, không có hoài nghi. Vắt là tại vì ngài đắp cái y tăng và lê đó, cho nên vắt có nghĩa là nó chéo, có cái sợi dây mà người ta mang bát đó. Rồi cái tọa cụ này á, người ta còn gọi là ni sư đàn á, là nó là chỉ là miếng vải thôi, mình xếp lại, mình nhét ở trong cái đải của mình á, cho nên nó vẫn uy nghi. Chứ không phải nói dắt lên vai rồi mai mốt mình đi đâu cái mình dắt cái khăn lông lên vai cái mình nói ta giống Thế Tôn. Vắt cái khăn lên vai. Thế Tôn lấy tọa cụ vắt lên vai đi vào rừng, đến dưới cội cây trải tọa cụ ngồi kiết già. Sau đó ngọ trai, trời đã xế, có nhiều vị tỳ kheo. Tôi nghi là dư chữ đó, đó là trong Morat á. Sau ngọ trai á thì trời mới xế chiều, chứ sau đó mà ngọ trai thì trưa trời trưa trật rồi, vì đã ăn rồi, rửa tay chân rồi, cho nên sau ngọ trai trời đã xế. Có nhiều vị tỳ kheo nhóm ngồi ở giảng đường cùng bàn luận việc này. Thưa đại chúng, cái đoạn văn trên này không có gì giảng, nhưng mà đối với tôi là cả một bài pháp cực kỳ sống động và mãnh liệt. Tôi thật là nhiều vọng tưởng đó. Đâu có phải là nói cái gì đó mới gọi là lời pháp, chỉ là sao? Sáng sớm Phật cùng đại tỳ kheo đi đến đâu đó, đắp y mang bát vào thành khất thực. Thọ thực xong dọn dẹp y bát, rửa tay chân. Tôi đố quý vị làm được y như Phật. Thì quý vị cũng ăn rồi, rồi cũng cầm cái mâm của mình, cái khay của mình đi xuống nhà bếp rửa xong rồi cũng lên ngồi hoặc nằm nghỉ. Mà thưa có giống Phật không? Thưa có giống không? Không giống. Vừa bưng cái mâm vừa đi vừa nói, tranh thủ đi không có giờ nói. Giờ nào cũng bị canh bị giữ. Tụng kinh cũng bị canh, rồi ngồi thiền cũng bị canh, rồi ăn cơm cũng bị canh, rồi đi kinh hành cũng bị canh, rồi lên chánh điện mới hít thở chút xíu, mới mở cái điện thoại ra cũng bị canh. Cho nên tranh thủ nói. Mình vừa bưng cái khay xuống là vừa đi vừa nói, hoặc là không nói với bạn thì nói với trong lòng, nói chuyện này chuyện kia. Không bao giờ mà chúng ta đi trong chánh niệm, hoặc là đi trong cái tâm hoàn toàn thanh tịnh, Tôi nói quý Phật tử với tôi cũng có hơn gì đâu. Và sở dĩ tôi nói được quý Phật tử là tôi từng như vậy, cho nên tôi biết chúng ta dở lắm, chúng ta không có thanh tịnh, ít thanh tịnh lắm. Mà nếu như chúng tôi biết thì chúng tôi tỉnh thì buông, mình sai rồi giữ lại. Cho nên những cái hình ảnh của Đức Phật rất là trọn vẹn. Đi rửa bát là rửa bát, trải tòa cụ là trải tòa cụ, ăn cơm là ăn cơm. Còn chúng ta không có nào đúng cái nào đâu. Ngay cả khi quý Phật tử cất cái bát lên mà cúng dường thanh tịnh chứ mà không có thanh tịnh. Nhiều khi cúng mà vậy mà cất cái bát lên dày nhưng mà không ngó tùm lum vậy nè. Người ta cất cái bát lên người ta tụng thì người ta phải nhìn xuống ngó ngó vậy làm sao thanh tịnh. Không biết ngó ai mà kiếm ai cái giờ đó, nhưng mà vẫn ngó. Ngó thử coi người ta cúng làm sao à. Cho nên mình bị thất niệm. Mà một khi mình thất niệm như vậy rồi đó là mình trôi dạt, chưa có tạo nghiệp thật, nhưng mà mình có cái thói quen là phóng túng à. Nên ở trong quy nghi của người xuất gia, tụng kinh hay là ăn cơm gì mà nói chuyện hay là ngó chỗ khác là đã sai rồi. Khó vậy đó. Mà thiệt ra không phải khó, nó không phải khó, mà nó đúng là phải như vậy đó. Cho nên quý Phật tử thấy mà nói chuyện nhiều khó giữ miệng, cho tới mức tôi không biết nói sao. Tôi có cái hình chú tiểu đó, để cái tay đó. Mà để vậy thì để, chứ nhìn ổng để vậy nhưng mà miệng mình vẫn nói đó. Tức là cái tập khiếu chúng ta gọi là lẫy lừng. Cho cái hình ảnh mà Phật thị hiện như thế này nó trọn vẹn lắm, chúng ta làm không có được. Nên là cái chữ niệm thân của Đức Phật là nó rất là chính xác. Cái pháp tu của thiền nguyên thủy á, Theravada, là thiền minh sát tuệ đó, là cái thiền niệm thân này đây. Là hít vô thì tôi biết tôi đang hít, hít vô, thở ra thì biết là đang thở, thở ra. Khi mà cái chân bước đi á, cái chân phải đang bước lên thì biết là cái chân phải đang bước lên đó. Rồi cái chân trái nhấc ra, nhấc lên thì biết là cái chân trái đang nhấc lên. Xét như vậy đó, để cho tâm nó không có chạy theo cái khác. Phải mượn cái phương tiện, mượn cái thân của mình làm cái chỗ cột tâm. Thông qua các cái sinh hoạt của thân mà tâm không có phóng đó. Như vậy mới gọi là pháp tu. Thật ra những cái hình ảnh mình đọc mình nghe đơn giản, nhưng mà đâu có làm nổi. Ra cái mình nói mình ăn chứ mình cũng không có ăn. Mình làm cái gì không biết, mình nhai cái gì cũng không biết. Mình đâu có nhai cơm. Có khi mình nhai thập lỗi chúng sinh đó chứ. Nhưng mình đang phiền não, mình ăn cơm, mình nói không biết cái giờ này đang làm gì ở nhà à. Nếu mà ở nhà không làm hết những cái chuyện mình dặn về biết tôi, tức là mình đang nhai đang nhai một cái người nào đó hay là một cái số công việc nào đó ở trong tâm của chúng ta, chứ chúng ta đâu có nhai cơm được. Thì quý Phật tử thấy rõ ràng Đức Phật thị hiện một cái đời sống bình thường, không có nói là sáng sớm Thế Tôn bay bay khắp Ca Tỳ La Vệ hay là khắp hết nước này tới nước khác. Không có bay, Phật đi. Chúng ta mới là bay. Chúng ta tuy là đi nhưng mà chúng ta lại không đi. Cho nên Phật tử nhớ cái lần mà vô não, tức là anh chàng vô não là Trung Hoa dịch đó, còn cái tiếng kia là Ương Quật Ma La phải không nè? Đúng rồi, Ương Quật Ma La. Anh điên cuồng, anh đi giết người đó. Thì cuối cùng anh rượt, anh giết Phật. Phật đi trước vậy đó mà anh rượt hoài không tới. Phật tự cũng nhớ ha. Rồi anh mới la lên, nó cù đàm, ông đứng lại giùm cái coi, nó, ta đâu có đi. Mà ai mới là người đi? Ngươi mới không có đứng lại. Ta đứng lại lâu rồi. Thì thưa đại chúng, tất cả chúng ta đều là như vậy. Chúng ta chưa từng đứng lại. Chúng ta dông ruổi. Cho nên chúng ta trở thành kẻ lang thang. Mà Kinh Pháp Hoa gọi là cùng tử lang thang, chứ không phải là quý tộc lang thang. Đó là cả cùng tử lang thang. Cho nên nghèo, đói, khổ sở. Có nhiều vị ngồi trên xe hơi nhưng mà đều vẫn là cùng tử lang thang. Thưa phải không ạ? Nhưng mà trong lòng mình bất an, trong lòng mình thấy buồn, trong lòng mình thấy không có gì để mà mình vui, không có gì để mà mình thấy tỉnh thức, thì mình vẫn là cùng tử lang thang. Mà giờ là mình có thể ngồi trên những chiếc xe tốt, hoặc là mình có thể ở trong những cái ngôi nhà cực kỳ cao sang, nhưng mà đâu có giàu bằng Đức Phật. Mà Đức Phật chọn cái đời sống gì đây? Đến với cội cây, trải tọa cụ, ngồi kiết già. Tôi có thể nói nó một cái điều nói ra mà không biết có nên nói hay không. Bởi vì nói mà không có giải quyết được, hoặc là giải quyết cũng không có thỏa đáng lắm. Hoặc là mình nói được đó mà tâm mình có được như vậy không? Tôi có một cái cảm nhận mình sống xa xôi thời Đức Phật. Bởi vì quý Phật tử đọc kinh Phật thì thấy rất là rõ, Đức Phật đã từ bỏ địa vị thái tử, từ bỏ đời sống của cung vàng địa ngọc, vợ đẹp, con ngoan, ra đi làm một người không nhà học đạo. Thân ở trong một bài thơ của Trung Hoa thì có câu là: một bát cơm ngàn nhà, ngàn nhà, ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du. Đẹp, thật là đẹp. Mà tôi làm nổi đâu, tôi bây giờ ôm bát đi vòng vòng chừng một ngày thôi là về coi như nằm luôn. Không có cái vụ nhất bát thiên gia phạn nổi. Nói ra là tôi sở dĩ tôi nói ra cũng bằng không nói, có nhiều khi thôi không nói cho rồi. Bởi vì nói ra mà không giải quyết được. Tôi vẫn rất là ngưỡng mộ, tôi vẫn rất thích cái hình ảnh mà tôi mới vừa nói, nhưng mà tôi không làm được. Đời sống của tăng thân ngày xưa là một đời sống vô sở hữu, là một đời sống thông dong tự tại, vô sản, là một cái nguyên nhân để dẫn chúng ta đi tới sự thanh tịnh tốt nhất, dễ dàng nhất, không có gì trói buộc. Cho nên Đức Phật đã từ giả tất cả mọi thứ và chọn cái cuộc sống du phương khất thực. Thưa có đúng không? Du phương khất thực cho nên không có nhà. Chỉ có 3 tháng mưa đó thì Đức Phật mới ở, mà ở đâu? Ai cho ở thì ở. Đó là những cái nhà mà vua chúa hoặc là trưởng giả hoặc cư sĩ, hoặc là những người thường dân mà người ta phát tâm, người ta cất một cái trú xứ nào đó thì Phật tạm ở. Trong mấy tháng mùa mưa qua rồi thì lại đi. Mình thấy rõ ràng, cái khuôn mẫu nó rõ ràng, mà sao giờ mình làm trật xa lắm nhưng mà trật gần đâu. Thì nhờ không có chùa cho nên không có tài sản. Mà chính cái tài sản đó nó rất là phiền lụy. Mà như cái trường hợp của tôi là cái gọi là ngậm đắng nuốt cay đó. Ví dụ như cái tài sản nó chung chung như vậy, người ở trong chùa này họ không có bị mệt lắm. Mà ai mệt? Cái người đầu đàn mệt. Mà dầu không phải là của riêng tôi nhưng mà tôi vẫn mệt. Phải lo, phải giữ. Chứ trụ trì mà trụ pháp vương gia, trì như lai mạng, thì trong đó là vừa thân vừa tâm luôn. Thành thử ra nó hư rồi nói, nó thiếu thì sắm. Mà hồi xưa là đi tu là bỏ cái vụ này đặng cho nó khỏe. Bây giờ vô chẳng những không bỏ mà gom còn hơn nữa. Hồi xưa ví dụ như mình sắm thì mình sắm đủ mình xài thôi. Còn bây giờ mình sắm là cho 100 mấy chục người xài, rồi cho 1000 mấy trăm người dùng. Chứ đâu phải 100 mấy chục người. Lâu lâu cũng phải nói cô Phật tử nào đó ha, hết khai rồi, khai bể rồi, mua giùm cô đi. Lại khởi vọng tưởng. Tất cả những cái thứ này thời Phật không có. Thế đúng không? Khi mình phân tích ra đó, tôi phân tích ra rồi, nhiều khi tôi nghĩ phân tích nha là để tu nha, chứ không phải phân tích là để rối. Có nhiều khi tôi cũng phải nhắc chính mình. Đó là cái lý do mà mình tu bị trì trệ. Tức là mình cưu mang nhiều việc, mà cái mức độ xả của mình không nhiều. Thở ra đại chúng thấy Đức Phật không có chùa, cho nên Đức Phật không phải có tài sản để giữ, chỉ có ba y với bình bát thôi, mà y là y phấn tảo. Nếu như nó rách rồi thì cứ đi ngang mấy cái đống rác đó, ở Ấn Độ rác nhiều lắm. Quý vị không tin thì đi Ấn Độ biết, hình như là người ta bỏ rác đầy á, cho nên Phật cứ tới đó mà lượm rồi mai mặc. Nhưng mà sau này thì người ta cúng dường cũng nhiều lắm, mỗi một cái mùa hạ vậy là người ta cúng dường y, cho nên về sau mình có truyền thống dân y đó, là cứ mùa hạ vậy Phật tử cúng dường tăng đoàn y nhiều lắm. Có ba y với bình bát thôi, bình bát để ăn cơm với cái ni sư đàn đó, là cái tọa cụ đó để trải ngồi thiền. Đời sống như vậy rồi đâu có cái gì mà phải lo. Rồi cái cách ăn là như thế này: sáng ra là đi khất thực, thì chia tăng đoàn chia nhóm, cũng có những vị làm việc, những vị mà đại đệ tử của Đức Phật, chia nhóm nào đi ở cái làng nào, ở khu vực nào, mình canh khoảng chừng mấy tiếng đồng hồ, ví dụ như từ 6 giờ là đi tới 10 giờ. Tôi ví dụ thôi chứ giờ chính xác ngày xưa thì tôi không biết. Thì đi tới cái giờ đó, nếu có đủ, ví dụ 6 giờ ra đi tới 7 giờ bát đầy rồi thì về. Chứ không phải bát đầy rồi đi hoài nha. Đi hoài thì rồi để đâu. Cho nên bát đầy thì đi về. Mà nếu như ngày hôm đó mà đi hết giờ mà không có gì hết thì vẫn đi về. Nếu có cái gì thì ăn cái đó, mà không có thì thưa không có nhịn đói đâu, quý Phật tử đừng sợ. Những vị mà bát đầy quá đó, ví dụ mình đi một nhóm vậy đó, tu hành nó ngộ lắm nha. Đi tu là đi tu, nhưng mà có người phước nhiều, có người phước ít. Có người vừa bước ra là đồ ăn đầy hết, mà có người đi hoài cũng không có miếng nào, mặc dầu là cùng tu. Vì nó kẹt cái nghiệp đời trước ấy, nó kẹt cái quả đời trước, cho nên đời này đi xin không được. Mặc dầu tu cũng đàng hoàng mà xin không có gì hết á. Thì khi về tới đó, các thầy mà nhiều đó chia, nó không đến nỗi, không đến nỗi đói hoàn toàn. Nhưng mà thấy vậy chứ cũng có khi đói á, gặp mà mình đi nhầm cái làng mà nghèo á, hoặc là nhầm cái lúc mà thất mùa. Đức Thế Tôn mà còn bị ăn cái lúa ngựa trong vòng 7 ngày. Cho nên là cứ đúng giờ vậy về. Rồi quý thầy tọa thiền, nếu có cơm thì ăn cơm. Có cà ri thì ăn cà ri, ở Ấn Độ họ ăn cà ri nhiều. Rồi họ tọa thiền. Không có vụ mà để dành ngày mai. Cơm nước chia nhau ăn cho hết, không có để dành ngày mai. Thì quý vị thấy bây giờ mình so với ngày xưa là mình xa lắm. Cho nên rồi đôi khi tôi cũng nghiệm nghiệm trong lòng, mình như vậy rồi sao, mình tu vậy rồi sao đây. Nói vậy rồi không lẽ giờ bỏ chùa này chạy trốn. Cũng đâu có được. Đưa ra vấn đề rồi thôi vậy giờ tôi chạy vô rừng tôi ở rồi nha. Đâu ở nổi. Nói cái miệng vậy thôi chứ không, đừng có nói vô rừng. Chỉ cần đi ở ngoài đường mà đi từ sáng tới trưa là thấy sốt rồi. Chứ không có nói gì mà đi vào rừng. Con người của chúng ta thời này nó yếu lắm đó. Mưa gió sấm chớp này hồi xưa Phật ở đâu mình không biết nữa đó. Chúng ta ở trong cái nhà này mà lát mà mưa dột, quý Phật tử bước vô trong để ướt mình. Sợ ướt mình mà trong khi Phật hồi xưa mà như vậy thì ở đâu đó. Mưa gió gì cũng phải ngồi, có khi mưa gì đó mà bắt cái chân ngồi thiền. Cho nên đại chúng nhớ là có cái con gì, con rồng phải không, con rồng mấy, rồng rắn gì đó. Có người thì người ta thần thánh quá ra, người ta kính Thế Tôn quá thì nói rồng, có chỗ thì nói rắn. Hồi xưa tôi không tin có vụ con rắn chín đầu, bây giờ tôi thấy cái hình rồi. Tôi có thấy cái hình con rắn bảy đầu hay chín đầu gì á, Phật tử gửi về cho tôi xem ở Ấn Độ. Là một cái loại rắn chắc có tại Ấn Độ. Thì khi Phật ngồi như thế này nè, có con rắn nó che. Che vậy chứ mình thấy cũng tạc á. Nó che đó gọi là một cái hình thức để nói lên cái phước đức của ngài thôi. Còn mình đang ngồi thì đừng có con rắn nào mà che nha, che đó mình chết liền á. Phật thì rắn che được chứ mình đừng có rắn che. Mình thì lấy dù đồ che thì được chứ rắn là không được à. Mình nó đủ cái chướng hết á, cái tâm lực mình như vậy đó. Thử ra mình thấy mình xa quá, xa nhiều lắm. Thì Phật thử Chỉ cần nhớ như vậy là biết rằng tại sao mà chúng ta cái kết quả tu tập kém như vậy. Mình không có nhớ việc tu, mình nhớ thân mình nhiều hơn. Phật nhớ thân để mà buông niệm và xả thân, còn mình nhớ thân để mà thêm niệm và chấp giữ thân. Mình đi lại, đi ngược lại với con đường của Đức Phật. Cho nên chúng ta trôi dạt, chúng ta chìm đắm ở trong vô minh, phiền não và trầm luân sinh tử. Thì khi mà cái đời sống như vậy thì dĩ nhiên là tâm tư rất là thoải mái, rất là khỏe, không có cần phải giữ gìn, không có cần phải trói buộc. Rồi Đức Phật nói pháp sống, cứ nói pháp sống rồi quý thầy truyền đạt bằng pháp sống và bằng thân hành, pháp hành. Chứ không có micro, không có kinh, không có cassette để mà nghe đi nghe lại. Quý Phật tử nghe kinh, nghe đi nghe lại nhiều như vậy đó mà đôi khi vẫn còn khổ. Tức là cái vận dụng ít mà chỉ nghe nhiều. Nó là nghe, mỗi lần nghe thì thấy thích, thấy nhớ, rồi vui, nhưng mà bỏ xuống rồi lại bắt đầu nhớ vọng tưởng chứ không nhớ lời kịch. Không biết tôi nói đại đại vậy có trúng không? Vừa buông xuống rồi là nhớ cái chuyện mà nó quấy nhiễu trong lòng, rồi lại quên cái lời kinh, rồi thành sao? Khổ quá, bắt đầu mở nghe tiếp. Tức là không đủ tự lực mà phải nương tha lực, nương liên tục, nương liên tục. Rồi có nhiều khi khó ngủ quá cũng phải mở máy nghe đằng ngủ. Nghe riu riu vậy ngủ được. Cho nên có nhiều vị cảm ơn tôi: cô con nhờ nghe băng cô mà con ngủ ngon ghê. Thì chúng ta thấy là cái sự nương tựa của chúng ta nó quá lớn đi. Do vì thói quen đó cho nên chúng ta không thể nào tự lực, và chúng ta không thể nào thoát ra khỏi cái bản ngã của mình. Nên chỉ cần cái hình ảnh của Đức Phật thôi cũng có thể là một cái bài học lớn cho chúng ta về một cái sinh hoạt tỉnh thức. Và một cái sinh hoạt đơn sơ như vậy đó, nhưng mà đều đặn không phải là dễ làm. Ngày nào cũng tới giờ đi khất thực thì đi khất thực, tới giờ ăn cơm thì ăn cơm, tới giờ ngủ thì ngủ, tới giờ tọa thiền thì tọa thiền. Tôi xin thưa rõ với đại chúng, không phải là việc dễ làm. Tôi nêu ra trường hợp này thì Phật tử cảm nhận được liền. Ở nhà đó, có khi nào quý vị tới giờ ăn không muốn ăn lăn ra ngủ không à? Có thường không ạ? Rồi là thấy là một cái thua rồi. Tới giờ ăn là phải ăn, này mình không được, tới giờ đó không có ăn. Ta lăn ra ta ngủ, nhưng mà ở nhà mình ngủ mình thấy bình thường, không có ai rầy mình hết à. Cho nên mình không có cảm nhận rằng mình đang bị thân khống chế, đang bị cái thói quen của mình nó khống chế. Cho nên vô chùa bị rầy hoài. Thật sự ra đi tu á, mà khổ không phải là một cái chuyện khổ như ngoài đời. Đi tu khổ nữa là do tập khí của mình nó bị chổi, cho nên mình khổ. Đi tu bị khổ vì sao? Khổ vì giờ ăn không chịu ăn, giờ ngủ không chịu ngủ. Nó ngộ vậy nè, giờ ăn thì đi ngủ, mà giờ ngủ thì xuống bếp ăn. Cái chuyện này á, nó trái. Nhưng mà đối với Phật tử ngoài là bình thường. Quý Phật tử cũng vậy chứ gì. Ví dụ bây giờ đi đâu về mệt là về tới nhà làm gì? Lăn ra ngủ. Ngủ khỏe vậy rồi bắt đầu mới xuống lục, có gì ăn nấy. Thì chuyện này ở nhà như vậy là tốt, không có gì. Nhưng mà trong chùa không được. Trong chùa giờ bạn làm mệt mấy thì mệt, nhưng mà tới giờ người ta đánh bản rồi là lên ăn. Không lên ăn, trừ khi là có những cái việc phổ thỉnh mà đặt được sự thông cảm chung của đại chúng thì thôi. Chứ nếu mà một cái cá nhân mà có cái tính cách trái giờ trái giấc như vậy là bị rầy, là được nhắc nhở. Rồi đại chúng thấy cái giờ mà 3 giờ là cái giờ ngủ ngon nhất của người ta, thì không hiểu ai lại chế ra 3 giờ ngồi thiền. Không biết tổ nào mà chế ra 3 giờ lôi mình dậy ngồi thiền, mà cứ 3 giờ là lôi mình dậy ngồi thiền. Thì cái chuyện mình ngồi thiền, mình buồn ngủ, mình ngủ cũng là chuyện hiền lành. Bởi vì giờ này là giờ mình ngủ chứ không phải là giờ ngồi thiền. Nhưng mình cũng nghe lời, mình ngồi đó nhưng mà xin phép mình được ngủ. Vậy thôi, cũng không cho. Đó, tôi xin kể những cái khó trong đời người tu vậy đó, để cho Phật tử thấy nó rõ ràng, tôi cũng không có giấu gì đâu. Rồi nói là khó, nó không phải khó. Ta ra cái quy ước từ đầu. Và có nhiều khi như thế này nè, muốn xuất gia lắm, thích xuất gia lắm. Cho nên cũng quyết tâm là ở công quả, cũng biết rõ như vậy. Ở mấy tháng rồi, Rồi hỏi cuối cùng quyết định chưa? Nó quyết định. Xuất gia không? Dạ xuất. Mà xuất gia xong vài năm sau, nó không cảm nhận được như vậy, và nó cũng không chịu theo như vậy. Thân nó không chịu theo như vậy. Và khi không chịu theo như vậy đó, thì nó bê bối. Thì khi bê bối á, thì được nhắc. Được nhắc á, đầu tiên thì sợ, cảm thấy rằng mình có lỗi. Nhưng mà thời gian rồi á, tự nhiên nghĩ ngược lại, tại sao mình mệt như vậy mà không thông cảm, đặt những trường hợp ngược lại mà mình vẫn đặt được. Ghê gớm như vậy. Chúng ta mới thấy rằng cái sự tu tập chúng ta không đơn giản. Thành thử ra những cái chướng của người tu nó cũng phải là dữ dằn gì. Nó không có dữ dằn gì, đâu có gây với ai đâu dữ. Không có gây, nhưng mà không có làm vậy thôi à, chứ không gây gì hết. Tức là mình ở trong chùa cũng không dám gây với ai, nhưng mà cái giờ đó người ta làm mình không làm, vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Đầu tiên rầy thì sợ, rầy riết không sợ, vậy thôi. Tức là mình lủi đầu được là mình cứ lủi. Còn mình nghe rầy riết làm như mình quen, rồi mình có cảm giác kệ, nghe cũng quen, đại khái vậy đó. Đó là những cái chướng của người tu, mà nếu không sửa được, không tiến được, dần dần mình chán tu. Mình thấy tu đâu có gì vui đâu. Tối ngày nghe tụng hoài, sáng trưa chiều tối tụng hoài, mà tụng tập thể nữa, không phải tụng một người. Để mình phát cái phiền não. Rồi tôi kể hết cho quý Phật tử nghe. Cái phiền ở ngoài đời thì quý vị rành hơn tôi, nhưng cái phiền trong chùa tôi rành hơn quý vị. Vậy đó mà tôi từng hăm dọa bao nhiêu người, mà chuẩn bị cạo tóc tôi hăm dọa rồi, dạ không, dạ không. Còn kiên quyết thì vô 3 năm sau là đổi liền. Mà cái tuồng này nó vậy đó, hình như phải vậy mới đúng tuồng. Không sao, không biết sao ai cũng vậy á. Mới đầu thì mạnh như vậy đó. Mà chúng ta mới thấy cái nghiệp thức là một, với là cái tâm vô thường. Tâm chúng ta không có đáng tin đâu. Cho nên rồi trong cuộc đời mà chúng ta gặp người này người kia thay đổi với mình là chuyện bình thường. Quý vị đừng có cảm thấy rằng tại sao lại như vậy, nó như vậy mới đúng, không như vậy là nó không đúng. Nó thay đổi là cái chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà con người ta thay đổi để được tốt là một cái thiện căn, còn thay đổi cho xấu đi là một cái bất thiện căn. Chứ lúc nào cũng thay đổi. Cho nên tôi nói cả cái đời sống của Đức Phật, Đức Phật thay đổi chứ đâu phải không thay đổi. Và Đức Phật cũng làm cho gia đình khổ, điêu đứng chứ đâu phải là không khổ. Đại chúng thấy Đức Phật có gia đình không à? Cái chuyện có gia đình mà bỏ gia đình là có làm cho cái người ở lại khổ không à? Khổ sống khổ chết mà Đức Phật vẫn làm. Chứ đâu phải là Đức Phật hứa trăm năm thề nguyền gắn bó thủy chung muôn đời. Không có câu đó. Bỏ người ta đi. Như vậy là có sự thay đổi. Nhưng mà Đức Phật đi lên hay đi xuống? Đức Phật đi lên. Còn có nhiều người bỏ người ta đi mà đi xuống, đi thêm một hai bước nữa, không đáng. Cái này thì ăn đòn gấp đôi. Cho nên nó phải có sự thay đổi là lý bình thường. Nhưng mà thay đổi để chuyển hóa thì là đúng. Còn thay đổi để cho trầm luân thêm nữa, để cho tạo thêm nhiều nghiệp nữa thì sai lại càng sai. Chúng ta phải phân định rõ ràng lắm. Người tu Phật là rõ ràng như vậy đó. Cho nên khi mà chúng ta thấy những cái cục diện nó thay đổi, mà chúng ta phải biết suy nghĩ, thay đổi như vậy để cho tiến thì chúng ta phải hoan hỷ, phải vui. Có những cái mối quan hệ cần phải thay đổi để nó tốt hơn thì chúng ta phải trợ lực cho nhau, hòa hợp với nhau để thay đổi. Chúng ta thấy sai chúng ta sửa, chứ không thể nào mà chúng ta sai nhưng mà vẫn làm, biết mà vẫn cố phạm để rồi khổ, chìm trong khổ. Thì cái này là do chúng ta yếu đuối, chúng ta không có đủ bản lĩnh để mà thay đổi. Cho nên tu Phật nó hay lắm. Chúng ta tu không được đó là cái điều đáng tiếc cho mình thôi. Chứ nếu mà chúng ta tu được thì chúng ta thấy thật là sinh lực tràn trề, trí tuệ tràn trề, và cái tình yêu thương thật là đúng đắn. Chúng ta mà tu không đúng á, cái tình yêu thương nó làm chúng ta mệt lắm, kể cả tình yêu thương trong đạo. Ở ngoài thì mình thương ở ngoài, vô đạo mình thương ông thầy mình, hoặc là mình thương bạn của mình, và mình thương trong sự trói buộc, chứ không phải mình thương ở trong cái bình thường. Mình thấy là mình thương đúng đó chứ, mình thương đàng hoàng. Nhưng mà nếu như cái sự tiếp cận của mình, hoặc là cái nhân duyên của mình mà nó có những cái gì trục trặc, hoặc là nó không như ý mình là mình phiền. Mà cái phiền là dấu hiệu của sự trói buộc. Cho nên cái này mình phải chiêm nghiệm nhiều lắm. Mình không chiêm nghiệm nhiều lắm, mình bị gạt và mình lại khổ nữa. Cực lắm à thưa đại chúng. Cực cho cái nghiệp tham sân và si của mình ghê gớm lắm. Cho nên những cái cuộc sống của Đức Phật dàn trải ra bằng ánh sáng trí tuệ, chứ không phải dàn trải ra bằng nghiệp thức như chúng ta. Ở đây nói quá gọn, cứ khất thực về ăn, nhưng mà khất thực như thế nào, đi trong chánh niệm như thế nào, đúng như pháp mà đi, có thì ăn, không có thì thôi, chúng ta không làm được. Chẳng hạn như một bữa cơm mà hôm nay chúng ta ăn đó, có khi chúng ta vừa lòng, có khi chúng ta không vừa lòng đó. Chứ không phải là nó đơn giản. Bây giờ nếu mà chúng ta nhớ lại cái hình ảnh này của Đức Phật, thì khi mà mở cái khay cơm ra, trong bụng mình vừa thấy cái khay cơm, cái mình nhớ hôm nay khất thực được bao nhiêu đây thì ăn bao nhiêu đây. Mình xem như cái khay của mình nó ra được khất thực đó, thì đại chúng thanh tịnh liền. Còn mở khay ra, trời cho có chút xíu cơm vậy ăn sao no trời. Cái rồi bắt đầu mình ngó người này ngó người kia, rồi mình kêu đó. Hoặc là mình ăn cái vị mà nó không ngon thì mình liền nhớ bữa nay mình tu nha, bữa nay mình tạm thời làm tỳ kheo ni. Tỳ kheo là bên nam, tỳ kheo ni là bên nữ, mình tạm thời nha, có gì ăn nấy, nhiêu đó thôi là đủ thấy, vượt qua được một cái chướng rồi. Đây là một cái phương pháp trị liệu rất hay. Chứ nếu không là phiền não à. Có thể phiền não bất cứ lúc nào, đã lên tới mâm cơm rồi mà vẫn phiền não mới chuyện kỳ chứ. Chúng ta có nhiều cái lỗi lắm. Có khi mình không có nấu cơm, ai nấu cực khổ cũng chết, nhưng mà không có dự ý mình. Mình dở ra rồi là mình phiền não liền. Nếu mà mình tế nhị đó, hoặc là mình hiền đó, thì mình phiền não bụng thôi, hoặc là mình cằn nhằn chút đỉnh. Còn có nhiều khi mình thô động tới mức là mình không thèm ăn mà mình có vẻ sao? Thì ở ngoài đời người ta dùng cái từ gì? Dằn mâm sáng chén. Vậy đó. Thì thật là không có suy nghĩ. Ăn để cho chúng ta nuôi cái thân thôi mà chúng ta không vừa ý là chúng ta phiền não, và chúng ta không nhớ một chút nào về công phu, công đức của cái người cực khổ nấu ra cái chén cơm đó. Có phải là mình tạo nghiệp không? Cho nên phải tu thưa Phật tử, phải tu mới được. Mỗi lần mở cái mâm cơm ra mình nhớ bữa nào mình đi khất thực, người ta cho vậy nè, là không bao giờ phiền não. Khất thực mà, khất thực là đi xin mà, xin thì người ta cho gì ăn, ăn đấy. Tự nhiên cái mình thấy thanh tịnh, mình ăn cơm trong sự thanh tịnh, mình nhai miếng cơm mình biết, ngon cũng biết, không ngon cũng biết, nhưng mà không phiền não là bởi vì cái phần ăn bữa nay người ta cho vậy đó. Là khác liền, phước đức tròn đầy, nó đẹp lắm. Thì tôi mong là từ đây về sau những cái bữa cơm mà mở khai ra là hôm nay con khất thực được như vậy. Quý Phật tử thấy thanh tịnh. Đó là đời sống của những người con Phật. Thưa phải không? Chúng ta là con Phật. Chúng ta Phật tử về tu như thế này là cái tinh thần nó giống như bác quan trai. Nhưng mà vì Hòa Thượng không có chú ý về luật, mà Hòa Thượng chú ý về cái nội dung tu và mang tính phổ thông, cho nên không có truyền giới. Thật sự là tu một ngày như vậy là sống đời thanh tịnh của một người xuất gia đó. Hôm nay là một ngày thiểu dục, một ngày trí túc, và một người không sống trong dục tình của người phàm tục. Cho nên ngày hôm nay là ngày quý vị học hạnh, tu hạnh của người xuất gia. Từ sáng tới chiều, trừ khi ở nhà quý vị làm gì chúng tôi không biết, nhưng mà bước chân vào chùa tới bây giờ là quý vị chỉ có tác nghiệp thiện thôi, không có tác nghiệp bất thiện. Thưa có phải không? Thì quý vị đang học hạnh người xuất gia, cho nên tụng kinh, ngồi thiền, ăn cơm là người xuất gia, chứ không phải người cư sĩ đại gia. Từng nào trở về nhà thì chừng đã tính sao. Tùy tâm niệm mà có thể tiếp tục là người xuất gia, mặc dầu ở tại nhà, hoặc là trở lại hình thức của người tại gia. Cho nên là chúng ta phải nhớ lời Phật dạy, niệm niệm Phật là nhớ Phật, mà nhớ Phật qua rồi, bây giờ nhớ lời Phật dạy để nhận được ông Phật thật của chính mình. Đó mới là mục đích tu Phật của chúng ta. Cho nên chúng ta muốn không phiền não thì chúng ta chỉ nhớ mình vay mượn mà.
Cho nên rồi cái gì cũng xin cảm ơn. Mượn mà của mượn mà. À bây giờ quý Phật tử đi may cái áo tràng mà người ta may không khéo, mình phiền não là vì mình đặt may, mình trả tiền. Nhưng mà nếu Phật tử không có áo, lại mượn cái áo của thiền viện, quý Phật tử tra vô tu đỡ ngày hôm nay, thì nó cỡ nào quý Phật tử cũng mặc được á. Tôi thấy có nhiều người một thước tám mặc áo thước tư, có nhiều người thước tư mặc áo thước sáu, vẫn vui vẻ đi tới đi lui. Nhiều khi tôi sợ té muốn chết mà rất là quá là gương mặt hí hửng vậy đó, là bởi vì nó là của gì? Của mượn. Chứ nếu mà đặt mai mà về là chết. Hay như vậy đó. Cái của mượn nó khỏe lắm. Thì cái thân này là của gì? Của mượn mà. Tại sao ta không khỏe với nó? Bây giờ tự thấy chỉ cần chuyển một cách nhìn thôi là toàn bộ cuộc đời chúng ta thay đổi liền. Ai đó sao cũng được, ta lại ta chửi cũng được. Của mượn. Đâu mượn mà ông chửi, như ông chửi chứ đâu phải tôi đâu mà ông. Tôi đâu có ngán, bây giờ tôi mượn mà. Cho nên về sau này Phật tử hay hỏi thăm sức khỏe của chúng tôi, và chúng tôi trả lời một câu á, là vừa trả lời cho Phật tử vừa tự nhắc nhở bản thân. Tôi hỏi cô khỏe không? Ê, tôi nói cũng tạm được, của mượn mà xài đỡ. Thật là như vậy. Cho nên cái thọ mạnh của mình hết sợ rồi. Phật tử biết sao? Tại mượn mà, cho nhiêu thì mượn mấy nhiêu, cảm ơn. Cỡ nào cũng phải cảm ơn thôi. Người ta cho mình mượn một đồng cũng phải cảm ơn, mà cho mượn một ngàn cũng phải cảm ơn. Đi mượn người ta cho thì phải cảm ơn, chứ đâu có chuyện mà ta cho mượn mà lại dục dặt với người ta được. Nè, nên lý thú, thế phải không? Rất là lý thú. Nếu mà tất cả chúng ta đều sống được như vậy thì đâu có ai làm phiền ai làm chi, đâu có ai lớn nhỏ gì với ai, quạnh hẹ với ai, cũng ai phải đặt vấn đề với ai, phải như thế nào, phải ra làm sao. Thanh tịnh hết rồi, mình có một cái chắc trong tay rồi, mình chỉ có cái tâm thật thôi, còn bao nhiêu bỏ hết, cặn cáo gì bỏ hết. Thì như vậy, trời, con nội con khúc Phật mới đi tới lưu trong rừng muốn hết giờ rồi. Nên là cái cuộc sống của Đức Phật, tôi xin thưa lại với đại chúng, tất cả chúng ta đang theo Ngài phải sống như vậy đó, chứ không phải là chờ Đức Phật nói pháp đâu. Xin quý Phật tử cũng nhớ cho, bây giờ tụng kinh thì nhất tâm trong cái lời kinh. Giờ ngồi thiền, ý là ngồi thiền là buông vọng tưởng đó, mà chúng ta cũng ôm giữ rất là nhiều. Xin nhớ cho, mai mốt đừng mình tập buông đi, cho nó đúng lại, cho nó đúng lại với chính mình, với cái bản nguyên của mình. Mình vốn không có cái gì trong đó, tánh không mà. Bây giờ nó nhiều thứ quá là toàn là vay mượn. Nên tập xả bớt. Xả khó lắm, nhưng mà cũng phải xả. Chứ vì nếu không xả mà giữ là cũng lầm. Mượn mà còn lầm cho là của mình thì cái này sai lắm. Do vậy mà mình ngang ngược á, mình ngang ngược thì mình bị khổ hoài. Tức là cái gì mình cũng nói của mình hết trơn. Thưa có đúng không ạ? Cái thân này không phải của mình, là mình nói của mình là mình đã thấy không được rồi. Vậy mà mình còn nói là này là gì? Ba của tôi, má của tôi, vợ của tôi, chồng của tôi, con của tôi, tất đều là của tôi. Cho nên điên đảo trong này nhiều lắm. Vừa thấy cái gì đó là mình đã diễn lên, mình phản ứng lên liền vì cái đó của mình. Thưa đại chúng, có sai không ạ? Có sai không ạ? Tất cả những thứ chung quanh mình nói của mình hết là sai không ạ? Sai, nhưng mà mình vẫn sai hay là mình tỉnh hả? Gọi là mà sống sai mà chết mộng. Sống thì sống trong say lầm, còn chết thì chết trong mộng mị của nghiệp thức mênh mông. Biết sao mà vô nhầm cái hoàn cảnh như thế này, không biết từ đời nào tạo cái gì mà giờ mình cứ vậy hoài đó. Cái thói quen của mình là sống say chết mộng. Nên biểu mình tỉnh là cái chuyện đúng pháp mà, nhưng mà mình tỉnh không được, tỉnh chút xíu à. Hoặc là mình nghe mình tỉnh, hoặc mình nói mình cũng tỉnh nữa. Quý Phật tử nó bây giờ quý vị mà nói pháp đi, quý vị thấy tỉnh tới luôn á. Lên pháp tòa nói là mình thấy mình muốn gần thành Phật, mà bước xuống là khác liền. Tại vì nó mộng mà, nó chỉ là mộng thôi. Mình nói thôi chứ còn mình làm không có được. Không phải là làm không được, nhưng mà không đủ sức để làm. Thiệt ra muốn làm phải gan đó, gan như Đức Phật, ta đâu có đủ cái gan đó. Cũng có nhưng mà ít. Và tôi cũng phải công nhận một điều là bên nam gan hơn bên nữ. Cốt bên mình nó yếu,
Giờ tôi hiểu lý do nhiều chuyện lắm. Tôi là đệ tử của Thiền Phái Trúc Lâm, cho nên là nó có nhiều cái thiền viện của bên Tăng. Mà bên Tăng làm việc là tôi sợ lắm. Tôi không biết là bên ngoài Phật tử làm sao, chứ bên Tăng mà của mấy thiền viện ở đây làm việc thôi, tôi chỉ nói làm việc thôi là tôi thấy là mình làm theo không nổi. Đừng có nói mà tu cái việc gì nữa. Cái sức của người đó, người nam sao mạnh quá. Mà tôi nói cái đơn giản thôi là chịu mưa chịu nắng, bên nữ chịu kém hơn, thưa phải không? Mà giờ muốn chiến thắng, giờ mình nói trên tâm là mình nói nó có vẻ trừu tượng quá khó hiểu. Bây giờ chiến thắng trên thân thôi, thì mình thấy là loại mưa loại nắng là chúng tôi đi ra ngoài là chúng tôi mang ủng đội nón, trong khi chưa tăng không mang cái gì hết. Chân thì đi chân không, đầu thì mưa nắng gì cũng trụ lũi hết à, mà quen rồi. Còn bên đây đội tùm lum hết mà vẫn sụt sịt hoài. Con diêm xoan, con đau thần kinh tọa đau liên miên luôn à, mà như càng trùm càng đau thì phải. Kỳ như vậy đó. Thì chúng ta thấy rõ cái đó là cái phước kém của chúng ta đó. Cái gì mình kém mình biết, cho nên không có nói mà quá cái lượng của mình được. Về cái tâm tư tu hành thì dĩ nhiên là chúng ta có thể nuôi dưỡng. Tôi dùng chữ nuôi dưỡng nha, chứ không có tự nhiên mà mạnh mẽ nổi đâu. Để mà tu tập. Nhưng mà về cái cơ địa, cái cấu tạo của chúng ta yếu đó, cho nên chúng ta không sương gió nổi. Nhiều đó là thấy đã thua rồi. Mà quý Phật tử còn nhớ đó, Kiều Đàm Di mà muốn xuất gia đó, Ngài phải làm cho được cái chuyện mà tăng đoàn làm mới được xuất gia. Cho nên cái hình ảnh mà Ngài Kiều Đàm Di cùng với lại 500 công nương dòng họ Thích mà đi bộ tơi tả hết trong 200 dặm đường, 200 dặm của Ấn Độ là bao nhiêu tôi không biết, để xin Phật xuất gia là một cái hình ảnh đầu tiên cho chúng ta biết rằng nếu muốn tu phải như vậy đó, không có nói năng gì hết đó. Nó thể hiện từ đầu và cái khung cảnh nó đã vẽ lên từ đầu như vậy. Không có cái chuyện mà hoàng hậu cùng 500 công nương y xiêm lộng lẫy bước lên những đoàn xe kiệu từ từ tiến tới Tinh Xá. Không có chuyện đó. Không có chuyện đó. Bởi vì Phật đã không cho rồi, Phật đi mà Ngài Kiều Đàm Di cạo tóc liền, ghê gớm như vậy. Cái chuyện mà người nữ cạo tóc là tôi xin thưa là phải nói là anh hùng lắm á. Vậy chứ ở đây cũng có nhiều người muốn tu lắm mà cũng còn tiếc tiếc cái đầu chứ không phải giỡn đâu nha. Mặc dù là cái đầu tóc rụng hết trơn à, cũng không có đẹp gì, tóc lưa thưa, nhưng mà vẫn thích để hơn là cạo đó. Mấy nó muốn cạo là cũng phải có cái gan cạo tóc, chứ không phải là muốn cạo là cạo được đâu. Có nhiều người nói với tôi là con chịu đi tu á, vì con không thích mà xin cho để tóc. Tại sao? Nói cạo tóc thấy xấu quá, coi kỳ quá cô ơi. Thở ra chúng ta thấy rằng khi mà quỷ hình á, quỷ hình thủ khí tiết cắt ái từ sở thân, nó không có dễ. Vì chúng ta mê đẹp mà phái nữ là phái gì? Người ta gọi là phái gì? Phái đẹp. Mà đẹp là nhờ gì? Răng với tóc là gốc con người. Thở ra cạo tóc là cạo hết nửa gốc. Nếu mà Thế Tôn á, mà bản lĩnh mà với Thế Tôn căng thẳng là Thế Tôn bắt nhổ răng luôn. Là mất gốc. Nhưng mà thật ra không phải Phật sợ mình xấu vì nhổ răng, mà Phật sợ đau bao tử. Cho nên tạm thời để lại mượn hàm răng cho nhai thôi. Chứ không phải là vì đẹp. Nên đại chúng thấy cái gốc nhiễu chúng ta nó nặng quá. Cái hình ảnh mà Đức Thế Tôn mà đi vào rừng rồi ngồi trong sương trong gió là đã đành rồi, vì Ngài là người nam. Nhưng mà bây giờ Kiều Đàm Di cũng phải làm vậy thôi. Kiều Đàm Di không làm như vậy là không có chuyện người nữ xuất gia. Cho nên đây là một cái khung, từ đầu đã nói rồi, thân và tâm đều phải được điều phục, chứ không phải chỉ nói suông suông trên cái miệng. À, thôi kệ nó, mình sống dương giả hay là mình sống hơi khá giả một chút, miễn tâm mình khỏe được rồi. Thưa không có. Một khi mà cái thân này biểu cái gì nghe cái đó là đã không phải chiến thắng. Ghê vậy. Cho nên là ngủ dưới gốc cây mà để chúng biết Đức Phật, không biết sao mà Ngài thấu hiểu được những cái tham đắm của chúng ta tới mức mà gốc cây mà không cho ngủ ba đêm. Không cho ngủ quá ba đêm. Tại vì có những gốc cây sao? Mát và rất là tốt, êm. Sợ thầy tỳ kheo sẽ đắm nhiễm cái gốc cây đó.
Trời ơi, tôi nói thiệt chứ, cái gốc cây mà đắm nhiễm thì không biết đời mình chừng nào mới thành Phật. Chỗ mình đắm nhiều thứ lắm chứ gốc cây mình đâu thèm đắm.
Thế đó mình so sánh mà nói một hơi cái mình rất lớn, mình giống như con ghẻ là mình ngoại đạo, không có dính gì Đức Phật hết trơn. Quý vị có phải nghe vậy rồi thấy mình mắc cười, mà đã vậy rồi mình còn gây nữa. Mình đã mắc cười như vậy, mình đã không giống ai rồi mà mình còn gây nữa. Như vậy mà gọi là mình tu sao mà mình nói được, mình can đảm mình nói thì mình tu, mình đâu có tu gì đâu. Tìm hiểu rõ ràng nguyên nhân thì chúng ta thấy chúng ta tệ quá rồi phải không, còn mê lầm nhiều lắm. Nên cái tôi cũng tuổi thân lắm, tôi thấy thứ nhất là cơ địa mình yếu, thứ hai là mình nói vậy chứ rồi mình cũng không có xương gió nổi, dở quá. Nói vậy rồi thôi bất quá là tu. Đi qua đi lại trong nhân thừa, thiên thừa, thanh văn Bồ Tát không biết lên nổi không, mà nói tới Phật thừa, nói tới tối thượng thừa, nói chi mà nhiều thế. Thì thưa để cho Phật tử có một cái ý thức về sự tu tập. Nếu mà tu thì phải tu tới đó, còn tu chưa tới thì xin kiểm điểm lại và đừng có để cho cái tâm của mình nó thị phi hoặc là nó phiền não vì chuyện của người khác nhiều quá. Vì mình làm không nổi, mình làm không nổi thì thôi, người ta tới đó thì mình cũng do lo giữ phận mình thôi. Mình ráng được bao nhiêu thì mình cố ráng, chứ không thể nào phan duyên để mà vì cái duyên bên ngoài mà bỏ tu. Chuyện của mình là còn quá dở, thưa phải không ạ? Mình xa lơ, xa lắc. Vì cái công phu của mình nó không thấu đạt, mà đã vậy mà mình còn phan duyên để mà mình chặn đứng công phu của mình lại nữa, thì thật sự là sai lại càng sai, xa lại càng xa. Những cái mẫu mà Đức Phật đưa ra từ thời Phật bây giờ đang học nữa, nó đâu có dính gì đâu. Học nữa thì càng không dính nữa đó. Mới nhiều đây là đã thấy không dính rồi, mà đi nữa là càng không dính nữa đó. Mới thấy là cách Phật quá xa, tâm niệm con người càng ngày càng khiếp nhược, càng ngày càng kém cỏi. Do kém cỏi cho nên chúng ta mới phiền muộn và than van, rồi cứ trách cứ, rồi cứ trồi lên rồi hụp xuống, nó không có đều đặn trong công phu. Hôm nay thì tôi giới thiệu tới đó, thật sự ra tôi không dám vô cái câu hỏi, tại vì còn có 5 phút nữa thôi. Vô câu hỏi giải quyết không được, thì xin được gửi lại cái hình ảnh này cho bản thân tôi và toàn thể đại chúng, để làm một cái bài pháp đi suốt cuộc hành trình trở về nguồn của chúng ta. Xin hết. Còn 5 phút nhưng mà có mấy vấn đề giải quyết, cho nên xin được thưa qua với đại chúng. Thưa cô, chúng con là Phật tử quy y bên thiền và hàng tháng về tu họp một ngày tại Trí Đức Ni. Sư cô Quan Hỷ cho con hỏi, khi Phật tử chúng con có đám tang thì phải tụng kinh nào và tổ chức đám như thế nào? Chúng con nhờ sư cô chỉ dạy. Điều này cũng cần thiết lắm đây. Thưa với đại chúng, tôi cũng có một lần nào đó nhân học gì đó rồi tôi thuận miệng tôi nói về cái tang sự này. Thật ra thì mình là người Phật tử nó không chuyên môn, và nhất là chúng ta tu thiền là càng không chuyên môn trên nghi thức. Nhưng mà nó vẫn có những cái cơ bản để mà trợ tiến và hỗ trợ cho người thân hoặc là pháp lữ của chúng ta khi mà đã hết duyên. Và cái điều này tôi đã đọc ở trong kinh hay là tôi đọc trong sách nào mà theo cái suy tư của tôi thì tôi thấy rất hay, cho nên tôi chia sẻ với đại chúng. Là chúng ta biết rằng á, chúng ta đến cuộc đời này là vì nghiệp, và khi chúng ta đi là cái gì dẫn chúng ta đi? Nếu chúng ta chưa thành tựu được trí tuệ, nghiệp dẫn chúng ta đi. Mà cái nghiệp này là cái nghiệp gì nặng nhất? Nghiệp ái. Thì nói tới ái là quý Phật tử đừng có nghĩ là thương, mà nó có hai. Thương cũng ái mà ghét cũng ái nữa, nó là mặt trái của ái, chứ không phải chỉ có thương. Cho nên nó là một cái tác nhân cực kỳ mạnh. Do vậy mà lúc sắp lâm chung, những người nào thuộc về hai thành phần, một là cực thương, hai là cực ghét của người đó, xin vui lòng đi đâu? Xin vui lòng tới kế bên, hay xin vui lòng đi đâu? Xin vui lòng đi chỗ khác. Và để cho đương sự có điều kiện tốt nhất
trước lúc lâm chung một chút xíu, là làm sao tịnh hóa cho được cái tâm của vị đó càng nhiều càng tốt. Mà muốn tịnh hóa cái tâm vị đó thì phải có cái duyên để hỗ trợ. Bởi vì có trường hợp là vị đó tự tịnh hóa được, còn có trường hợp là hoàn toàn bất lực. Mà chỉ có cái gì? Nghiệp. Nghiệp mà nó xuất hiện, nó đẩy vị đó đi. Cho nên là tôi được biết á, là trong giờ đó, đó, nếu quý Phật tử hiểu đó, thì chỉ là hoặc vị thầy nào mà vị đó từng kính ngưỡng, nhớ là thầy nha, người thầy đạo đức chứ không phải là thương nha, chữ thầy với chữ thương khác nhau à nha, đừng có để cái chữ thương mà thương trong trói buộc mà dẫn đạo, mà phải là gì, mà ánh sáng của đạo đức dẫn đạo. Một vị thầy mà khai mở, mỗi lần mình thấy thầy là mình muốn tu và mình muốn ra khỏi cái sự u mê đó, thì một vị thầy đó mà nếu thầy không có thì có thể là một cái khung cảnh hoàn toàn thanh tịnh và được sự trợ tiến của băng cũng được nữa. Băng mà cái băng của người nào nhắc mình để thức tỉnh, để cho cái tâm của chúng ta, cái tâm của người sắp mất á, duyên theo cái lời nhắc đó. Còn quý vị mà tu theo tịnh độ thì đây không bàn, bởi vì người ta hỏi về thiền. Tu tịnh độ thì ta có pháp môn rồi. Còn ở bên thiền á, thì thường thường á, chúng tôi được biết Hòa Thượng Ân Sư có một cái đoạn mà người ta thâu băng nói với người sắp chết hay là người già chết. Mình mở cái đoạn đó ra, sau đó thì cho nghe Bát Nhã. Tại vì bài kinh Bát Nhã là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, là biết thân này là không, bỏ nó đi để vượt qua cái biển khổ, để không nắm níu cái thân này nữa. Thì chúng ta hoặc là người thân mà thân những là người pháp lữ tu hành đó, có thể khai thị. Nếu không có thầy thì những người mà tu hành mà người kia kính trọng, gặp không có bị phiền não, thì khai thị nhắc nhở. Nhưng mà cũng đừng ngồi nhắc nhở hoài, họ cũng loạn tâm. Chỉ để những cái bài kinh, để họ quyện theo cái bài kinh, mà kinh này là cơ bản chỉ là bản gì? Bát Nhã mà thôi. Ở trong nghi thức của Thiền Tông chỉ dùng Bát Nhã làm cơ bản trong khóa lễ, và cũng là cái bài cơ bản để hướng dẫn trợ tiến cho hương linh. Thì xin thưa rõ như vậy. Cho nên tất cả quý Phật tử trong đạo tràng, nếu thích theo Thiền Tông và thích được thanh tịnh, thì trước phút ra đi nghe Bát Nhã, nghe lời khai thị của Hòa Thượng qua băng, và giữ cho khung cảnh chung quanh người sắp mất thật là thanh tịnh. Một điều thứ hai mà tất cả quý Phật tử cần phải nhớ là đừng có khóc lóc than thở. Khóc lóc than thở là làm cho thần thức của người đó không thể nào siêu thoát được. Thần thức đó là đang thương, đang tiếc, đang khổ sở, mà mình làm như vậy là mình dồn người đó vào cái khổ nhiều hơn nữa. Nếu mà mình thấy mình cầm không được, mình cầm lòng không được thì đi chỗ khác. Có nhiều vị người thân của mình sắp chết thì mình lại làm sao? Nhào vô ôm, khóc, rên. Như vậy là đưa người thân đi vào con đường không thể thoát được, khổ vô cùng. Trong chuyện, có nhiều chuyện cổ Phật giáo từng nói là thương quá cho nên ôm khóc, mà phải cái người chết đó phải quay trở lại làm con sâu ở trong cái lỗ mũi, hoặc là cái người chết phải quay lại làm con chó, con mèo, cái con gì trong nhà đó phải làm cái con gì liền, tại vì kiếm thân người không có duyên, thử ra phải có cái con gì đó quay trở lại cái nhà đó ở trong một cái trường hợp là thê thảm. Thì tôi xin thưa rõ với Phật tử phải nhớ, đừng có quên điều này. Thương bao nhiêu cũng ráng dằn lòng, rồi chánh niệm để hướng. Tình thương thì phải giúp đỡ, chứ đâu thể thương mà mình chỉ biểu hiện cảm xúc theo cái thói quen của mình. Như vậy không có cao thượng, như vậy thì quá cái bản ngã đó. Nói bản năng thì sợ nó không đúng, nhưng mà hả, cứ thích thì khóc như vậy. Thiệt ra không phải thích, nhưng mà yếu quen, quen thương quá thì khóc, thương quá thì quyến luyến, bây giờ phải tập. Rồi tùy theo trường hợp, nếu có thể gần được thiền viện, thiền viện thì tôi cũng xin thưa điều này để quý Phật tử đừng có thắc mắc. Bởi vì Hòa Thượng Ân Sư không có chủ trương đi đám, Mà sau này quý thầy cô đó cũng có đi chút đỉnh là do cái đạo tình gắn bó với một số quý Phật tử trong đạo tràng mà thuộc gọi là hữu công, hoặc là có những cái nhân duyên sâu, hoặc là huynh đệ trong thiền viện, cho nên rồi cũng phải đi, chứ không phải mang cái tính đại trà là ai có đám cũng phải đi. Thành thử ra quý Phật tử xin thông cảm cho điều này, mà đừng có buồn lòng khi mà thỉnh mà quý thầy cô không đi như ý mình muốn, tại vì không có cái chủ trương đó. Nhưng mà cũng có trường hợp quý thầy cô đến, mà nếu như quý thầy cô không đến thì tự mình ở nhà là gốc. Mình là gần nhất với người thân của mình, thì khi người thân nằm xuống rồi, chuẩn bị mình thấy lúc mà yếu rồi đó, là mình đo chuẩn bị một số băng của những vị thầy mà mình biết rằng người thân của mình kính ngưỡng, có cái công đức để trợ tiến. Chúng ta chuẩn bị số băng đó, chuẩn bị những huynh đệ nào mà thân cận có thể hướng dẫn cái vị này trên con đường tu tập. Rồi sau đó hỏi thăm cái cách thức thiết coi như là bài trí bàn thờ. Thường thường á thì là người cư sĩ thì ở phía sau, rồi cái bàn thờ của người cư sĩ là phía trước đó, mới là bàn thờ Phật. Mà có nhiều nhà chặt quá, không có đủ để mà bài trí như vậy, thiết trí như vậy, thì cái bàn thờ Phật nó một bên mà nằm ở phía trước ngó qua. Và khi tăng ni tụng kinh thì người ta tụng bên bàn Phật á, vì vong linh á, là người cư sĩ, chỉ để người cư sĩ đến thôi. Thì khi mà thiết coi như lập bài thì những cái phần mà bên liệm này kia thì Phật tử ngoài đời biết rồi. Tôi chỉ hướng dẫn sơ bộ là những kinh kệ thì cũng cúng cơm hòa thượng ân sư tôi cúng gọn lắm. Ví dụ như cũng tới giờ cúng cơm, để cơm lên rồi sau này thì quý thầy cũng tùy duyên có soạn một ít nằm ở trong cái cuốn nghi thức các khóa lễ mà thiền viện Sùng Phúc của thầy Tâm Thuần thầy có soạn á, thì tôi có đọc qua tôi thấy cũng tạm được, nhưng mà cũng có ảnh hưởng của mật tông, cũng còn mấy câu chú trong đó. Còn hòa thượng ân sư tôi thì tôi thấy cực kỳ là gọn gàng á, mấy lần cúng dỗ sư ông của tôi thấy hòa thượng mà dân trà đó thì đó, thầy dân trà thầy im lặng, cho nên tôi cũng không biết. Mà có lần đó tôi theo tôi hỏi họ nhỏ lắm, là thầy cũng còn khỏe mạnh á, khi mà thầy rót nước á, cái này thầy chắp tay thầy xá xong rồi thầy đứng một bên. Lúc này là nó thành dỗ rồi, tôi chưa có nói lúc đám tang, nhưng mà tôi muốn nói cái đơn giản của hòa thượng á, thầy đứng một bên. Khi mà ngài về phương trưởng á, tôi có lần đó tôi có thưa bạch thầy, mỗi lần mà thầy dâng trà hiến trà cho sư ông á, thầy có niệm cái gì không? Thầy nói thì thầy nói đơn giản à, bạch thầy con kính mời thầy dùng trà. Trời, nó xuống gì đâu. Quý vị thấy nó đơn sơ vậy đó. Hòa thượng thì lúc nào cũng đơn sơ vậy, mà không ai ghi những cái văn bản này, không biết tại sao mình ảnh hưởng Trung Hoa nhiều quá, cho nên bây giờ văn bản nào cũng ăn ngang a nẵng tam bà phà phiệt nhật ra hồng, mà tôi cũng không biết vậy là cái gì. Lúc nào mình cũng có mật chú mật tông luôn đó. Nhãn mồ tam mắng đa mặt là nắm a bác ra đế hà sa tá năng nắm, tôi cũng thuộc vậy mà tôi không biết là cái gì. Tức là ảnh hưởng là ta đọc, mình đọc theo, không đọc theo thì quý Phật tử nói cô không thuộc kinh, là cô không phải người tu, thì thuộc cho quý vị thấy tôi cũng có tu, nhưng mà không phải thầy tôi không có làm vậy. Cho nên quý vị mà nghe hòa thượng niêm hương mà dỗ tổ đó thương lắm, rõ ràng dễ hiểu lắm, mà không có bài bản già nhớ sao nói vậy thôi, rất hay. Thì cũng vậy đó, khi mà hòa thượng khai thị cho vong linh, hòa thượng cũng nói đó, cái thứ thân tứ đại này là của giai mượn, giờ hết duyên thì đi, giữ cái tâm bồ đề, buông hết các cái nghiệp, đừng có để nghiệp dẫn đi, giờ tỉnh thức sáng suốt, bỏ hết, thương mến gia đình, tài sản, con cái, bỏ hết. Thầy nói bình thường vậy thôi, rồi cứ sau đó mà tụng Bát Nhã. Thì tùy, nếu mà quý vị có bạn lữ hoặc là quý vị có sức khỏe thì cứ mình cứ thấy khi nào rảnh đó, thì tụng chỉ bài Bát Nhã thôi. Sáng cúng cơm, trưa cúng cơm, chiều cúng cơm. Thì khi cúng cơm á, ở trong kinh thì có, bây giờ có cái nghi thức đó đó, quý vị cần thì photo ra. Nhưng mà tôi nói theo cái biết của tôi thì hòa thượng tôi đơn giản lắm, À, ví dụ như con mời má hay con mời Hương Linh ba hay con mời Hương Linh má về ăn cơm. À, con mời Hương Linh ba, Hương Linh má gì uống trà. Mà nói trong tâm tỉnh thức khó lắm. À, nói vậy rồi thôi đừng khóc đừng than. Rồi xong rồi ấy, trước khi mà thầy tôi nói cũng là tôi nói theo kiểu tôi nha, chứ không có đúng bài bản gì ra, đừng có nói cô chiếu cô nói về bị ăn đòn á nha. À, rồi nói tới giờ tụng kinh đó, mình niêm hương, niêm hương mình cũng là hương giới hương định vậy đó. Rồi xong mình nói là hôm nay là con của ba hay con của má gì đó, hay là các con gì nè, xin tụng một thời kinh Bát Nhã, ba má nghe kinh khai mở tâm tư, dứt trừ mê lầm. À, theo nên cái thừa tư cái quy lực của Tam Bảo mà sanh về cõi lành, gặp Phật pháp, phát tâm tu hành. À, nói xong cái mình tụng thời kinh đơn giản như vậy thôi, không có cái gì rườm rà, trong lòng nói đơn giản. Nhưng mà nhiều khi Phật tử làm như sợ không biết nói thì thôi mượn ở trong cái nghi thức các cái lễ đó, ở đây tôi có đó, nhưng mà tôi không có dám đưa ra để in phổ biến là vì chưa được phép của ban văn hóa, mà cụ thể là của Hòa Thượng Thường Chiếu. Cái này là quý thầy làm mang cái tính cách là từng chùa một, thì cái đó là do cái nhu cầu quá nhiều của Phật tử, nhất là ở ngoài Bắc đó, quý thầy đối diện quá nhiều hoàn cảnh, theo quý thầy soạn, quý thầy đưa ra tôi đọc thì tôi thấy cũng được. Tức là nó cũng có gốc là bài kinh Bát Nhã, rồi pha theo mấy cái nghi thức của bên Tịnh Độ. Thì không biết cái đó được duyệt hay không thì tôi không biết. Còn cái văn bản của Thiền Tông chính thức thì chưa thấy. Nếu như trong cái nhân duyên này quý Phật tử về có thể xin với Hòa Thượng Thường Chiếu, bởi vì Ngài là trưởng ban quản trị, xem coi Ngài có soạn mẫu hay không. Chứ tôi thì tôi nói vậy là tôi thấy cũng được rồi đó. Tức là tôi có thưa y như cái bụng của mình vậy, cho nó đàng hoàng, xong rồi tụng bài Bát Nhã. Tụng Bát Nhã xong rồi sám hối, sám hối sáu căn, sám hối cho người thân của mình đó, sám hối sáu căn cho người thân nghe, sám hối sáu căn rồi cũng 12 nguyện, 12 nguyện đặng cho nương theo, rồi sau đó hồi hướng rồi phục nguyện. Thì phục nguyện có rồi, phục nguyện có cái bài phục nguyện đó, thì nói chung lại là trong cuốn Thanh Quy mình đã có rồi. Quý Phật tử cứ như vậy mà làm, cái điều tụng kinh á không quan trọng, mà cái quan trọng là giữ cái gì, giữ cái tâm của chúng ta cho thanh tịnh là quan trọng. À, xin thưa tôi sẽ trình bày như vậy. Tôi có một cái bao thơ để đây là thưa cái này Phật tử gửi cho khiếm thị hay là gửi cho ai để trước khi tôi đến phòng giảng. Ở đây phần này là của tôi gửi cho khiếm thị, còn cái này của dạ. Xin mời hội chúng hội ứng. Nguyện